Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 22 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam xử hai công dân Mỹ tội lật đổ chính quyền. Ủy ban bảo vệ ký giả yêu cầu Việt Nam dừng bức cung ép nhận tội. Trung Quốc đề xuất tập trận thường xuyên với ASEAN. Mỹ trục xuất lính gác trại tập trung phát xít về Đức.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một tòa án ở Sài Gòn hôm 21 tháng 8 đã bắt đầu xét xử hai công dân Hoa Kỳ Andrew Phan, James Nguyễn và 10 người Việt Nam khác với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cho rằng những người này là thành viên của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở Hoa Kỳ. Hãng tin Đức DPA cho biết hai công dân Mỹ gốc Việt là bà Andrew Phan, 62 tuổi, và ông James Nguyễn, 51 tuổi, bị chính quyền Việt Nam cáo buộc là đã tham gia vào tổ chức khủng bố do ông Đào Minh Quân đứng đầu. Anh Tommy Lee ở thành phố San Diego, bang California, con trai của bà Angel Phan, cho VOA biết mẹ của anh bị bắt vào ngày 27 tháng 4 năm 2017 trong chuyến thăm mẹ già đang hấp hối, nhưng bất ngờ bị bắt và bị ghép vào tội tham gia tổ chức khủng bố.
Cái phiên tòa là dời lại ngày mai là 21-22-23. Bên phía Việt Nam thông báo là nó ghép vào tội khủng bố 79 của luật Việt Nam đấy, bị bắt vào ngày 27 tháng 4 năm 2017. Tòa lãnh sứ Mỹ vào thăm mỗi tháng, còn chị em thì được đại diện thăm mỗi 2 tuần.
Truyền thông Việt Nam trích cáo trạng cho biết vào cuối tháng 2 năm 2017, bà Angel Phan và ông James Nguyễn được Tổ chức Chính phủ Việt Nam Quốc gia lâm thời cử về Việt Nam để tập hợp lôi kéo thành viên thực hiện kế hoạch chống phá dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Trang VOV cho biết hai công dân Mỹ đã móc nối với ông Nguyễn Quang Thanh ở tỉnh Quảng Nam, ông Tạ Tấn Lộc ở Sài Gòn, ông Nguyễn Hùng Anh ở Long An để rải truyền đơn, kêu gọi biểu tình, phản đối công ty Formosa, ủng hộ chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời phá rào, đột nhập vào các cơ quan phát thanh địa phương để chèn sóng phát thanh bài tuyên truyền của Đào Minh Quân. Anh Tommy nói việc bà Angel Phan bị bắt làm gia đình bất ngờ vì bà về Việt Nam để thăm mẹ già đang bệnh nặng.
Thì theo em nghĩ thì nếu cái sự việc thì nó hơi bất ngờ đối với gia đình, tại vì trong cái chuyến đi Việt Nam lần đó là tại vì bà ngoại hấp hối cho nên em với mẹ em có về Việt Nam thăm ngoại, thì sau đó vì công việc làm thì em phải về Mỹ trở lại. Thì mẹ có nói là để mẹ ở lại với ngoại một thời gian, cho đến khi nào ngoại mất thì mẹ lo. Thì trong lúc đó thì cũng đang lo xây nhà mộ này đó sẵn xong xuôi đó cho ngoại. Thì đụng một cái thì bên gia đình đó là bên phía bên ngoại gọi là có gọi điện thoại sang Mỹ hỏi là có biết mẹ ở đâu không, thì lúc đó thì không biết mẹ ở đâu, cho nên gia đình cũng hơi bối rối. Thì lúc đó thì em mới gọi cho lãnh, em nhắn tin, em gửi email với cho lãnh sự quán Mỹ để nhờ can thiệp xem có tình hình là mấy ngày rồi không có liên lạc được với mẹ. Thì lúc đó thì chị của em đi công tác ra về, thì người hàng xóm có nhắn lại là mẹ có nhắn là mẹ bị bắt rồi. Thì lúc đó mới liên lạc lãnh sự quán, thì lãnh sự quán mới liên lạc với bên phía Việt Nam để tìm hiểu lý do tại sao mẹ bị bắt, và lãnh sự quán có báo lại cho em biết.
Báo Dân Trí cho biết cơ quan điều tra Việt Nam xác định bị cáo James Nguyễn đã thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng với thái độ khai báo nhỏ giọt, thiếu thành khẩn, nhất là về mối quan hệ với thành viên của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ở trong nước. Trang Soha trích lời cơ quan điều tra của Việt Nam cho biết 12 bị cáo đã lôi kéo được 100 người viết đơn tham gia tổ chức và đã tiến hành các hoạt động chống phá Chính phủ Việt Nam. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời bị Hà Nội liệt vào loại phản động khủng bố. Vào tháng 10 năm 2017, Bộ Công an Việt Nam đã ra lệnh truy nã 7 công dân Hoa Kỳ thuộc tổ chức này, trong đó có ông Đào Minh Quân. Vào tháng 12 năm 2017, chính quyền Việt Nam đã xét xử 16 người được cho là thuộc tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời với mức án từ 5 năm đến 16 năm tù. Việt Nam cho rằng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời từng thực hiện nhiều kế hoạch khủng bố khác nhau nhằm tạo tiếng vang như vụ khủng bố đốt kho xe vi phạm giao thông số 1 của Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đặt bom xăng ở sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình. Và gần đây nhất là tổ chức này đã dùng bom xăng tấn công trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trang Dân Trí cho biết phiên tòa hôm 21 tháng 8 do thẩm phán Bùi Anh Dũng, phó chánh án hình sự Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tòa và sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 8 với tình hình an ninh được siết chặt bằng nhiều lớp an ninh.
Ủy ban bảo vệ ký giả hôm 20 tháng 8 lên án Việt Nam đã đánh đập, buộc nhà báo độc lập Nguyễn Văn Hóa phải nhận tội và có lời khai chống lại nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lượng. Cùng với Nguyễn Văn Hóa, một tù nhân khác là Nguyễn Viết Dũng cũng đang đối diện với nhiều khả năng bị trừng trị trong nhà tù sau khi cả hai bất ngờ phản cung trong phiên tòa xử ông Lượng gần đây. Trước đó, vào ngày 16 tháng 8, tại phiên tòa xét xử ông Lê Đình Lượng với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, hai nhân chứng được tòa triệu tập là Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Viết Dũng đã phủ nhận những lời khai được đưa trước đây và đồng loạt nói rằng họ bị đánh đập, ép cung. Ngay lập tức, cả Hóa và Dũng đều được đưa ra khỏi phòng xử và không được tham gia phiên tòa, với lý do được cảnh sát bảo vệ báo lại là Hóa bị viêm họng, Dũng bị đau bụng. Theo lời của luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Lê Đình Lượng. Với diễn tiến bất ngờ này, luật sư Sơn đã yêu cầu dừng phiên tòa để chờ hai nhân chứng có đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa. Nhưng tòa án tỉnh Nghệ An đã không chấp nhận, mà vẫn tiếp tục xử và tuyên án ông Lê Đình Lượng 20 năm tù giam và 5 năm quản chế, mức án cao nhất từ trước tới nay đối với tù nhân lương tâm. Nhận định với VOA ngày 21 tháng 8, luật sư Sơn nói:
theo tôi thì cái phản cung thì nó có lợi cho ông Lượng thôi, chứ còn cái tác động về mặt quyết cái mức án thì chúng tôi cũng không biết được, tại vì họ cái chủ động họ quyết thôi, chứ họ có cần ý kiến của các cái luật sư đâu.
Trong thông cáo đại diện của CPJ trong vùng Đông Nam Á, ông Sean Crispin yêu cầu nhà chức trách Việt Nam phải ngưng ngay lập tức việc sách nhiễu và hành hạ ký giả Nguyễn Văn Hóa. Ông Crispin nói, thay vì đánh đập các ký giả bị cầm tù để ép cung họ, nhà chức trách Việt Nam nên thả hết các ký giả đang bị giam cầm, cải tổ bộ luật đã kết án họ và quy trách nhiệm đối với những người lạm dụng quyền hành của họ để gây ra việc đánh đập này. Nguyễn Văn Hóa, 23 tuổi, là một phóng viên độc lập và là cộng tác viên thường xuyên của Đài Á Châu Tự Do. Hóa chuyên đưa tin tức, hình ảnh, video về các vụ biểu tình phản đối công ty Formosa ở các tỉnh miền Trung Việt Nam, trong đó có Hà Tĩnh, quê hương của Hóa. Vào tháng 11 năm 2017, Nguyễn Văn Hóa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kết án 7 năm tù giam, 3 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88. Cùng phản cung trong vị trí nhân chứng với Hóa là Nguyễn Viết Dũng, người cũng vừa bị Tòa án tỉnh Nghệ An tuyên án 6 năm tù giam, 5 năm quản chế trong phiên xử phúc thẩm ngày 15 tháng 8 về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện thân nhân Nguyễn Viết Dũng và các nhà hoạt động tại Việt Nam đang lo ngại Dũng sẽ bị trừng trị trong nhà tù sau hành động phản cung trên. Ông Nguyễn Viết Hùng, cha của Nguyễn Viết Dũng, cho VOA biết hôm 21 tháng 8 rằng ông đã không được phép gặp con trai trong lần thăm đầu tiên sau phiên xử phúc thẩm.
Người ta bảo một lý do duy nhất là phiên tòa xử với Lê Đình Lượng là không thành khẩn. Bởi vì Dũng nó phản cung mà, nên nó không lấy lý do đấy, nó không cho gặp.
Bố của Dũng, chàng trai từng có thành tích học tập xuất sắc và thích mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa nói, ông không ngạc nhiên về hành động phản cung của con trai, nhưng ông rất lo lắng và căm phẫn khi biết rằng Dũng đã và sẽ chịu những trận đòn trừng trị trong nhà tù.
Sau khi phiên tòa xử sơ thẩm ông Lê Đình Lượng thì theo tôi nhận định và chắc chắn 100% là Dũng nó sẽ bị một trận đòn tiếp, đây đâu không tránh khỏi được.
Theo luật sư Hà Huy Sơn, vì cả Dũng và Hóa đều đã có bản án, nên hành động phản cung của cả hai chỉ còn có thể ảnh hưởng đến kết quả xét duyệt thi đua trong thời gian chấp hành án. Việt Nam vẫn thường xuyên bị các tổ chức nhân quyền lên án về tình trạng ngược đãi, tra tấn, ép cung tù nhân, đặc biệt là tù nhân tôn giáo chính trị và bất đồng chính kiến. thời gian gần đây, một số tù nhân như Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Huỳnh Duy Thức đã phải tuyệt thực để phản đối những chính sách đàn áp, ngược đãi hay buộc nhận tội trong trại giam.
Chiều ngày 20 tháng 8, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để vun đắp cho mối quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh. Tân Hoa Xã hôm 21 tháng 8 loan tin rằng tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp ông Trần Đức Vượng thông báo cho nhà lãnh đạo của Việt Nam rằng hiện đang diễn ra những thay đổi phức tạp và sâu sắc liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực. Ngoài ra, cũng theo Tân Hoa Xã, ông Tập còn phát biểu rằng giữa ông và Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đạt được một loạt sự đồng thuận quan trọng về việc tăng cường quan hệ giữa hai bên và hai nước. Ông Tập còn nói thêm rằng Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với Hà Nội về các cuộc hội thoại chuyên sâu, bàn về các vấn đề tổng thể và chiến lược, cũng như tăng cường các hướng dẫn chính trị về quan hệ song phương để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai bên. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc không nêu rõ các hướng dẫn chính trị mà hai bên có kế hoạch bàn thảo là gì. Trang ECPS của Trung Quốc trích lời ông cho biết, ông hy vọng rằng việc phát triển chung trong lĩnh vực hàng hải giữa hai nước sẽ đạt được sự tiến bộ trong một ngày không xa. Ngoài ra, ông Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Việt Nam cần quản lý hiệu quả sự khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn. Truyền thông Việt Nam cho biết, tại cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Vượng đề nghị rằng hai bên tăng cường và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai đảng, hai nước, thúc đẩy hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, giải quyết thỏa đáng các vấn đề trên biển, giữ vững đà phát triển của quan hệ hai nước. Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết, ông Trần Quốc Vượng đang thăm Trung Quốc 5 ngày, từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 8.
Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo về ý đồ của Trung Quốc định đưa các nhà máy điện hạt nhân nổi tới gần các đảo đá còn tranh chấp trên Biển Đông. Trong phúc trình thường niên đánh giá sức mạnh quân sự của Trung Quốc năm 2018 được đệ trình lên Quốc hội, Ngũ Giác Đài, tức Bộ Quốc phòng Mỹ, cảnh báo kế hoạch của Trung Quốc cung cấp điện cho các hòn đảo đó có thể đưa thêm yếu tố hạt nhân vào cuộc tranh chấp lãnh thổ ở đây. Phúc trình mang tiêu đề Diễn biến quân sự và an ninh liên quan tới Trung Quốc, nói là có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang triển khai kế hoạch cung cấp điện cho các đảo và đá ngầm trên Biển Đông qua trung gian các trạm điện hạt nhân nổi. Hoạt động này được cho là sẽ bắt đầu trước năm 2020. Vào năm ngoái, tạp chí chứng khoán Trung Quốc tường thuật rằng Bắc Kinh có thể xây dựng 20 nhà máy điện hạt nhân nổi để gọi là thúc đẩy phát triển thương mại trên Biển Đông. Báo South China Morning Post năm ngoái cũng tường thuật rằng một số công ty nhà nước Trung Quốc đã thành lập một liên doanh nhằm nâng cao năng lực điện hạt nhân của Trung Quốc cho phù hợp với tham vọng của nước này muốn trở thành một cường quốc biển. Các quan hệ quân sự Mỹ-Trung đã xấu đi hồi gần đây sau khi chính quyền Tổng thống Trump rút lại lời mời Bắc Kinh tham gia diễn tập quân sự RIMPAC vì những hoạt động của Trung Quốc trong các vùng biển đang có tranh chấp.
Trung Quốc đề xuất với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN rằng hai bên sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung thường xuyên trên Biển Đông, theo một nguồn tin ngoại giao của ASEAN. Đề xuất này được Bắc Kinh loan truyền rằng có thể được đưa vào dự thảo quy tắc ứng xử để tránh xung đột trong vùng lãnh hải có tranh chấp, hiện đang được hai bên thảo luận. Hãng tin Kyodo News trích nguồn tin ASEAN cho biết. Trung Quốc cũng đã đề xuất với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á rằng hai bên cam kết không tổ chức tập trận quân sự chung trên Biển Đông với bất kỳ nước nào khác bên ngoài khu vực mà không thông báo trước hoặc không được thống nhất trước. Đề xuất này dường như được đưa ra để nhắm tới Mỹ, theo Kyodo. Các đề xuất nằm trong bản tóm tắt các ý kiến của mỗi quốc gia tham gia đàm phán, được công bố chỉ vài tuần sau khi Trung Quốc và các thành viên ASEAN tổ chức một cuộc diễn tập hàng hải ở Singapore, trong đó tập trung vào việc hợp tác trong các thời điểm có những sự kiện liên quan đến an toàn biển. Cuộc thao dược trên biển ASEAN-Trung Quốc do Trung Quốc đề xướng diễn ra từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 8 dưới hình thức diễn tập tình huống giả lập ở căn cứ hải quân Changi của Singapore với sự tham dự của hơn 40 giới chức hải quân và quân đội của 11 quốc gia. Tiếp đến sẽ là những cuộc diễn tập thực sự trên biển ở khu vực lãnh hải gần Trung Quốc vào tháng 10. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, nơi các thành viên ASEAN, trong đó có Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam, cũng có tuyên bố chủ quyền. Tòa án trọng tài thường trực quốc tế ở The Hague vào tháng 7 năm 2016 đã phán quyết rằng những tuyên bố của Trung Quốc không có căn cứ pháp lý. Trung Quốc tiếp tục phủ nhận phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế. Nước này bị chỉ trích vì các hành động xây dựng và củng cố các đảo nhân tạo trên Biển Đông.
El Salvador vừa cắt đứt các mối quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan và chuyển sang quan hệ với Trung Quốc góp phần tăng thêm áp lực của Bắc Kinh, đòi quốc đảo tự trị này phải chấp nhận là một phần của Trung Hoa lục địa. Mối quan hệ được thiết lập hôm 21 tháng 8 khi Bộ trưởng Ngoại giao El Salvador Carlos Castaneda ký một hiệp ước với người đồng cấp phía Trung Quốc, ông Vương Nghị, tại một buổi lễ ở Bắc Kinh. Ông Vương nói người dân El Salvador sẽ được hưởng những lợi ích hữu hình từ mối quan hệ song phương mới được thiết lập này. Trong bài diễn văn công bố việc chuyển đổi mối quan hệ, Tổng thống El Salvador Sanchez Keren nói chính phủ của ông tin chắc rằng đó là một bước đi đúng hướng phù hợp với các xu hướng không thể tránh khỏi trong thời đại của chúng ta. El Salvador là quốc gia thứ ba từ bỏ Đài Loan để thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc trong năm nay, theo sau Cộng hòa Dominica và quốc gia Tây Phi Burkina Faso. Chỉ còn lại 17 nước nhỏ và nghèo hiện đang công nhận Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền. Tại một buổi họp báo sáng ngày 21 tháng 8, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn thề rằng đảo quốc của bà sẽ không chịu khuất phục khi đưa ra phản ứng về việc El Salvador thay đổi quan hệ ngoại giao với nước bà, và nói rằng Đài Loan càng quyết tâm hơn trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trước đó, trong ngày 21 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu lên án chính sách ngoại giao đô la của Trung Quốc, ám chỉ các nỗ lực của Bắc Kinh tách Đài Loan ra khỏi cộng đồng quốc tế bằng việc dùng các lợi ích kinh tế để lôi kéo các nước này. Ông nói El Salvador trước đó liên tục yêu cầu Đài Loan tài trợ cho một dự án phát triển hải cảng, nhưng Đài Bắc đánh giá dự án đó không bền vững về mặt tài chính. Trung Quốc và Đài Loan chia tách vào năm 1949 sau khi các lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc của Tưởng Giới Thạch bị phe Cộng sản của Mao Trạch Đông đánh bại, phải chạy khỏi đại lục đến đảo Đài Loan. Bắc Kinh coi hòn đảo này là một tỉnh nổi loạn cần phải được thống nhất với đại lục bằng vũ lực nếu cần thiết. Trung Quốc đã tăng cường các nỗ lực để chia cắt Đài Loan với thế giới kể từ khi bà Thái Anh Văn, nhà lãnh đạo Đảng Dân Tiến theo đường lối dân chủ, lên nhậm chức vào năm 2016 và từ chối chấp nhận chính sách một Trung Quốc đã có từ lâu của Bắc Kinh. Hai quốc gia khác gồm Sao Tome and Principe và Panama cũng đã chuyển mối quan hệ của họ sang với Bắc Kinh trong nhiệm kỳ của Tổng thống Thái Anh Văn, và Bắc Kinh đã thành công trong việc ngăn chặn Đài Loan tham gia vào nhiều diễn đàn quốc tế và các tổ chức toàn cầu. Trung Quốc gần đây cũng đã gây sức ép với nhiều hãng hàng không quốc tế, buộc họ phải hoặc là thay đổi cách viết tên Đài Loan sang Đài Loan thuộc Trung Quốc, hoặc là xóa bỏ Đài Loan trong các kết quả tìm kiếm điểm đến của họ và thay vào đó dùng tên của thủ đô của đảo quốc này. Microsoft cho biết trong tuần trước họ đã chặn đứng các âm mưu tấn công nhắm vào các tổ chức tư vấn chính sách bảo thủ của Mỹ bằng cách khống chế các trang web mà tin tặc đã thiết kế để nhái các trang web của hai think tank Mỹ là Viện Cộng hòa Quốc tế và Viện Nghiên cứu Hudson. Người truy cập được chuyển tới một địa chỉ giả mạo và tại đây được yêu cầu điền tên người dùng và mật khẩu. Chính quyền Nga chưa bình luận ngay lập tức về tin này, nhưng dự kiến Điện Kremlin sẽ có phản ứng trễ hơn trong ngày thứ Ba, 21 tháng 8. Điện Kremlin thường bác bỏ các cáo buộc, cho rằng họ đã dùng tin tặc để ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử và quan điểm chính trị tại Hoa Kỳ. Coi những cáo buộc này như là một phần trong chiến dịch chống Nga được thiết kế để biện minh cho các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, họ nói rằng họ muốn cải thiện không làm tồi tệ thêm mối quan hệ với Washington. Đêm ngày 20 tháng 8, tập đoàn Microsoft tải thông điệp sau đây lên trang blog của họ. Trong đó viết, chúng tôi lo ngại rằng những âm mưu như thế này và các nỗ lực khác đặt ra mối đe dọa an ninh cho một loạt các tổ chức có liên kết với cả hai đảng chính trị Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2018. Viện Cộng hòa Quốc tế có một hội đồng quản trị gồm nhiều nhân vật tai to mặt lớn trong Đảng Cộng hòa, trong đó có Thượng nghị sĩ John McCain, người thường xuyên chỉ trích các quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Nga và những tai tiếng của Moscow về nhân quyền. Viện Hudson, một tổ chức bảo thủ khác, thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo về nhiều chủ đề, trong đó có an ninh mạng. Viện này còn theo dõi sự leo thang của các chế độ đạo tặc, đặc biệt là ở Nga. Đạo tặc được định nghĩa là một chế độ chính trị tham nhũng nơi mà chính phủ tồn tại để làm giàu cá nhân và củng cố thế lực chính trị của giới thống trị. Viện Hudson cũng thường chỉ trích nhà nước Nga, theo tường trình của tờ New York Times. Giám đốc của dự án bảo vệ nền dân chủ kỹ thuật số của Đại học Harvard, ông Eric Rosenbeck, nói với tờ New York Times rằng người Nga đang tiếp tục các cuộc tấn công mà họ cho là nhắm vào các lợi ích quốc gia của chính họ. Ông nói tiếp mục đích của họ là gây gián đoạn và hạ uy tín của bất kỳ tổ chức, đoàn nhóm nào dám thách thức Nga và các hoạt động của chính quyền Nga ở trong nước cũng như trên khắp thế giới. Tập đoàn Microsoft lên tiếng trong bối cảnh căng thẳng trên mạng giữa Moscow và Washington đang leo thang trong thời gian dẫn tới các cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ vào tháng 11 năm nay. Hồi tháng 7, một bồi thẩm đoàn liên bang tại Hoa Kỳ đã kết tội 12 nhân viên tình báo Nga về tội xâm nhập hệ thống máy tính của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và Đảng Dân Chủ. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và liệu chiến dịch tranh cử của ông Trump có thông đồng với người Nga trong cuộc đầu phiếu hay không. Nga bác bỏ những lời tố cáo cho rằng họ đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Và Tổng thống Trump cũng bác bỏ những cáo buộc, nói rằng không có bất kỳ sự thông đồng nào với Nga. Cuối tháng trước, Facebook cho biết đã xóa bỏ 32 trang mạng và nhiều tài khoản giả mạo sử dụng Facebook trong một nỗ lực chống lại can thiệp của nước ngoài trong thời gian dẫn tới các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ.
Hôm 21 tháng 8, Mỹ đã ra thêm các lệnh trừng phạt mới đối với hai người Nga, một công ty Nga và một công ty Slovakia, vì các đối tượng này đã giúp một công ty khác của Nga lách các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ nói rằng các công ty bị xử phạt Vela Marine Limited có trụ sở tại thành phố St. Petersburg và Lacno SRO có trụ sở ở Slovakia là hai thực thể đã giúp Divest Techno Services né tránh các biện pháp trừng phạt trước đó. Hoa Kỳ ra lệnh trừng phạt công ty Divest Techno Services hồi tháng 6 vì công ty này đã mua các thiết bị dưới nước và hệ thống lặn cho các cơ quan chính phủ Nga, trong đó có cơ quan tình báo FSB của Nga. Chính quyền của cựu Tổng thống Obama đã xử phạt FSB hồi tháng 12 năm 2016 với lý do chính phủ Nga luôn tìm cách quấy rối các quan chức Mỹ và các hoạt động trên mạng nhằm vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Trong thông cáo, Bộ Tài chính Mỹ nói hai cá nhân bị lệnh trừng phạt hôm 21 tháng 8 là Marina Igorevna Tsareva và Anton Alexandrovich Nagibin đã giúp công ty Divest Techno Services tìm cách vô hiệu hóa các lệnh chế tài của Mỹ.
Mỹ vừa trục xuất người cuối cùng được biết làm việc cho phát xít về Đức sau nhiều năm bị áp lực về pháp lý, ngoại giao và chính trị. Người vừa bị trục xuất, ông Jorki Palik, đã sống ở khu vực Queens của thành phố New York trong mấy chục năm qua sau khi tới Mỹ vào năm 1949. Nhà Trắng nói trong một thông cáo rằng cơ quan di trú đã thi hành lệnh trục xuất người này vào sáng ngày 21 tháng 8. Không rõ liệu ông Palik, hiện 95 tuổi, sẽ đối mặt với những thủ tục pháp lý gì ở Đức. Việc trục xuất ông Palik gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng Mỹ sẽ không dung thứ cho những ai phạm tội ác của phát xít và những vi phạm về nhân quyền và họ sẽ không tìm được thiên đường an toàn trên đất Mỹ, Nhà Trắng cho biết. Ông Palik trở thành công dân Mỹ vào năm 1957, nhưng vào năm 2001, ông đã thú nhận với các nhà điều tra của Bộ Tư pháp rằng ông từng là một lính gác tại trại tập trung của phát xít Đức ở Ba Lan, lúc đó đang bị Đức chiếm đóng. Ông bị tước quốc tịch Mỹ vì lý do ông đã có nó một cách bất hợp pháp và vào năm 2004, một quan tòa về di trú ra lệnh trục xuất ông. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, ông Palik được đào tạo và làm lính canh tại trại tập trung lao động cưỡng bức Tronniki. Tại đây, vào tháng 11 năm 1943, lực lượng SS của phát xít giết hơn 6.000 người Do Thái chỉ trong một ngày. Bằng việc ngăn chặn sự đào thoát của những tù nhân này trong thời gian làm việc tại trại Tronniki, ông Palik đã đóng một vai trò không thể thiếu được trong việc đảm bảo rằng số phận bi thảm của những người này sau đó nằm trong tay của phát xít, theo Bộ Tư pháp Mỹ. Trước đây, chính phủ Mỹ đã yêu cầu Đức và các quốc gia khác nhận ông Palik, nhưng những yêu cầu đó liên tục bị từ chối. Năm ngoái, các nhà lập pháp đại diện cho New York đã mở một chiến dịch mới, tập trung vào trường hợp của ông Palik. Và Nhà Trắng nói trong thông cáo ra ngày 21 tháng 8 rằng Tổng thống Donald Trump coi đó là một ưu tiên hàng đầu của chính phủ ông. Thông qua những cuộc thương lượng lớn, Tổng thống Trump và đội ngũ của ông đã có thể trục xuất ông Palik trở về Đức và nâng cao nỗ lực hợp tác của Mỹ với một đồng minh quan trọng ở châu Âu. Nhà Trắng nói và đồng thời chê trách các chính quyền trước đây đã không thể tiến hành việc trục xuất. Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions nói bộ của ông trước đây đã giúp trục xuất 67 lính phát xít khác một cách thành công và rằng Mỹ sẽ không bao giờ là một thiên đường an toàn cho những ai đã từng tham gia vào các tội ác chống nhân loại, tội ác chiến tranh và những vi phạm về nhân quyền.
50 năm trước, xe tăng của Liên bang Xô Viết tiến vào Praha để đè bẹp các cuộc cải cách dân chủ của chính phủ Cộng sản Tiệp Khắc, đưa tới một giai đoạn chiếm đóng đẫm máu mà nhiều người Czech lo sợ, những bài học của nó đã bị lãng quên. Sự kiện này được kỷ niệm ở thủ đô Praha của Cộng hòa Czech và thủ đô Bratislava của Slovakia bằng những buổi lễ, triển lãm, phim ảnh về mùa xuân Praha, và cuộc đàn áp tàn bạo phong trào này bắt đầu vào ngày 21 tháng 8 năm 1968. Dịp kỷ niệm này diễn ra vào lúc tầm ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Czech vốn đã bị gạt ra ngoài rìa chính trị quốc gia, giờ đang hồi sinh. Các chính trị gia của Liên minh châu Âu nói dịp kỷ niệm nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ tự do và dân chủ ngày nay trên một lục địa đang đối mặt với làn sóng chủ nghĩa độc tài mới ở Đông Âu, cũng như một nước Nga quyết đoán hơn. Giới lãnh đạo Cộng sản ở Moscow đã ra lệnh tiến hành một cuộc xâm lược nhằm chấm dứt những cải cách của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Những cải cách này nới lỏng những hạn chế du hành và kiểm duyệt, cho phép tự do truyền thông lớn hơn và khơi ra những cáo buộc chế độ Cộng sản hủ bại. Cuộc xâm lược bất ngờ đưa tới sự cáo chung của chính sách chủ nghĩa xã hội mang bộ mặt con người của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Tiệp Khắc Aleksandr Dubček và đưa tới thêm hai thập niên chế độ toàn trị, cho đến khi các cuộc biểu tình ôn hòa vào năm 1989 cuối cùng lật đổ chế độ Cộng sản. Nhưng lần đầu tiên sau gần 30 năm, những người theo Đảng Cộng sản ở Czech đang một lần nữa sử dụng ảnh hưởng chính trị của mình. Vào tháng 7, những người Cộng sản chống NATO và thân Nga, một thành phần vẫn duy trì sự hiện diện trong Nghị viện Czech, đã giúp chính phủ thiểu số của Thủ tướng Andrej Babiš vượt qua được cuộc biểu quyết tín nhiệm. Đó là một trong những nghịch lý lớn của ngày hôm nay. Những người Cộng sản đang một lần nữa đang tiến thẳng về phía trước và mọi người không ai quan tâm. Ông Vladimir Hanzel nói với Reuters. Ông Hanzel từng là thư ký riêng của ông Václav Havel, tổng thống đầu tiên thời hậu Cộng sản của Czech. Ông Babiš nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước rằng những người Cộng sản ngày nay là một đảng dân chủ và không có đối tác nước ngoài nào nêu lên mối lo ngại. Ông Babiš, một doanh nhân tỷ phú, đang chống lại các cáo buộc tại tòa án rằng bản thân ông là một người chỉ điểm cho cảnh sát mật vụ Cộng sản. Người biểu tình huýt gió và hô to xấu hổ khi ông đến dự buổi lễ kỷ niệm vào ngày thứ ba. Tôi không đồng ý là tự do đang bị đe dọa ngày hôm nay, ông Babiš nói trong một bài diễn văn. Tự do và dân chủ có nghĩa là trên hết thảy tôi có thể chấp nhận rằng ai đó có quyền có những ý kiến và sở thích khác của tôi. Dịp kỷ niệm hôm thứ ba diễn ra trong bối cảnh lo ngại đang gia tăng ở Brussels và các thủ đô Tây Âu khác về sự bền bỉ của nền dân chủ ở các nước thành viên hậu Cộng sản. EU và các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích các cải cách tư pháp ở Ba Lan và Romania và tình trạng hạn chế các quyền tự do truyền thông ở Hungary. Một di sản khác của cuộc xâm lược do Liên bang Xô Viết dẫn đầu là sự ngờ vực sâu sắc đối với Nga trong nhiều người ở Czech và Slovakia, là hai nước tách khỏi Tiệp Khắc một cách hòa bình vào năm 1993, dù một số chính trị gia hàng đầu ủng hộ quan hệ kinh tế. Tổng thống Czech Miloš Zeman, người phản đối các chế tài của EU đối với Moscow, đã thu hút những chỉ trích về việc ông từ chối phát biểu hôm thứ Ba nhân dịp kỷ niệm. Cơ quan tình báo Czech thường nêu bật hoạt động gián điệp của Nga trong chính trị và kinh doanh ở nước này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ tư của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.